nào quý tại tâm chuyên nhất. Cũng như dùng binh, quý ở chỗ tinh luyện, không phải ở số đông. Mỗi cử chỉ hành vi của mình không được rời xa tự tâm. Khi ở trong đại chúng thì phải giữ gìn lời lẽ, đề phòng sáu tên giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đừng để sáu tên giặc đó lôi đi. Tin Phật thì mình chớ có thành kiến phe phái, coi tôn giáo mình là hơn hết, cho rằng mình đúng kẻ khác sai, mình thì hay ghê lắm, đặc biệt lắm. Một khi khởi ý niệm như vậy thì mình chẳng học hỏi được gì. Mỗi người con Phật cần nên có lòng rộng rãi, bao dung mọi sự, đùm bọc mọi loài. Trong phạm vi của đạo Phật, mình không có kẻ thù. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mình, người dự khóa tu, không nên từ sáng đến tối cứ khởi vọng tưởng rằng sáng ra đã không ăn gì, tối lại cũng chẳng có trà uống, khổ quá, chịu hết nổi rồi, phải chạy đi thôi. Nếu vậy thì thật không làm nên tích sự gì. Thiếu nhẫn nại thì tu pháp gì cũng không thành. Không có lòng nhẫn nại thì thường cảm thấy việc này không đúng, chuyện kia không phải, việc gì cũng trái ý mình. Vậy thì quý vị còn tu hành gì nữa? Đạo thì chẳng có ngã kiến, cũng chẳng có ngã chấp. Người tu hành phải tu vô ngã tướng. Nếu không có ngã tướng thì có thể nhẫn chịu được mọi chuyện. Cảnh giới tới mình không động tâm, vì mình xem mình như là hư không. Cảnh giới tới cũng phải tu hành, nghịch cảnh tới cũng phải tu hành. Nói cách khác, thuận cảnh tới không vui mừng, nghịch cảnh lại chẳng lo âu. Bất luận cảnh nghịch hay thuận, mình phải nhận biết rõ ràng. Nếu có thể như bất động thì mình sẽ không bị cảnh giới lay chuyển. Nếu mình liễu liễu thường minh thì mới chuyển xoay được cảnh giới. Người tu không đắp y thì cũng như đã hoàn tục, chẳng khác gì người thế tục. Cũng không phải do mặc áo tràng, đeo chuỗi hạt thì chứng minh rằng mình là người xuất gia. Chớ nói mặc áo tràng là như đắp y, mà ngày ngày cứ phạm giới, hoàn toàn chẳng chân thật tu hành, hà huống nếu quý vị không đắp y. Không đắp y thì đã không có tướng tỳ kheo rồi. Ma là thứ giúp đỡ mình tu đạo. Ma giúp mình ở mặt trái ngược, xem mình thật có chí nguyện kiên cố hay chăng. Nếu quý vị thật kiên cố thì dù có ngàn con ma hại, quý vị cũng không thay đổi. Dạng con ma phá, quý vị cũng không thối sụp. Cái gì quý vị cũng không sợ, vì quý vị không có mong cầu chi. Nếu muốn dưỡng khí, quý vị không nên nói chuyện nhiều như thế. Người tu nếu không biết ít lời thì sẽ chẳng thể tu đặng. Không nuôi dưỡng cái khí lực thì chẳng có pháp. Cứ nói chuyện hoài thì sẽ tiêu mất hết pháp. Bây giờ xem có gì còn tu đạo gì được đây. Thực ra vạn sự vạn vật đều là thuyết pháp. Cái bàn nói pháp cái bàn, cái ghế nói pháp của cái ghế. Vạn sự vạn vật đều là chuyển pháp luân. Người chuyển pháp luân của con người, con mèo chuyển pháp luân của con mèo. Nếu quý vị hiểu rõ thì quý vị sẽ nghe được cái pháp minh bạch. Nếu quý vị không hiểu rõ thì quý vị chỉ nghe phải cái pháp ngu si. Đừng để danh lợi mê muội đầu óc, rồi tới chết thì vẫn hai tay trắng. Người xưa nói, đừng để tới già mới học đạo, một phần đầy dẫy đám thiếu niên. Tật xấu của tín đồ Phật giáo là luôn cho mình đúng, chẳng quan tâm đến ai khác, lại không có người nào dám tự nhận là mình sai lầm. Ngược lại, họ còn đi đến chuyện bài xích, dèm pha và nói xấu lẫn nhau. Trong quá trình tu hành, lúc nào cũng không được lười biếng. Tu đạo thì phải kiên trì hoài hoài, không thể gián đoạn. Nếu không thì tu hằng hà sa số kiếp, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm thì chẳng có lợi ích chi. Có chân chính biện tài vô ngại thì không cần nói lời chải chuốt. Bởi vì lời lẽ phát xuất từ tự tánh quang minh, trong kho tàng trí huệ của Như Lai. nếu dùng lời chọn lọc chải chuốt lại có tác dụng phản nghịch, biến tốt thành xấu. Người xưa nói, thông minh là do làm âm đức. Âm đức là việc tốt mình làm trong im lặng, không cho ai biết. Âm đức dẫn vào đường thông minh. Không làm âm đức để thông minh, thông minh sẽ bị thông minh lừa. Thương thân, đừng để thân mình phạm pháp. Thương nhà, đừng để gia đình bị tan nát. Thương nước, hãy hy sinh cho đất nước. Không phải rằng ăn chay là giữ giới không sát sanh. Chớ nói rằng chính tay tôi không giết chúng sanh nào nên tôi đâu có phạm giới sát. Giữ giới không sát sanh là cần phải trong tâm mình không khởi lòng sân hận đối với chúng sanh. Khi quý vị có lòng sợ hãi thì dù quý vị không muốn kêu ma lại, ma cũng sẽ tới. Quý vị không có tâm lo sợ thì dù ma muốn tới cũng không thể nào tới được. Đây là bí quyết quan trọng nhất, đừng có sợ hãi. Khi quý vị không sợ hãi thì tâm sẽ chánh. Chánh mới có thể hàng phục mọi thứ, bởi vì tà bất thắng chánh. Vì thế, ma sợ nhất bốn chữ chánh đại quang minh này. Người minh tâm thì không ngu si, cả kiến tánh thì không âu sầu. Tâm như gương sáng, lại cũng như nước lặng. Quý vị nên tùy duyên để tiêu nghiệp cũ, chớ tạo thêm tội mới. Kẻ tự mãn kiêu ngạo cho mình quá tốt quá giỏi quá đủ thì tuyệt đối chẳng thành tựu được gì. Tôi này nói sáu đừng cho quý vị nghe. Một, khi ngồi đừng sung đùi. Hai, khi đứng đừng sung quần. Ba, khi đi đừng ngoái đầu. Bốn, khi nói đừng lộ răng lưỡi. Năm, khi vui đừng cười lớn. Sáu, khi giận đừng cao giọng. Cho nên phải tập suy nghĩ chín chắn rồi hãy nói, lòng vui rồi mới cười, và thấy việc ấy có nghĩa rồi mới làm. Tất cả pháp hữu vi ở cõi đời này thực sự là hết sức mỏng manh, không chắc chắn gì hết. Chẳng có chuyện gì vĩnh viễn không hoại diệt. Tất cả mọi sự mọi vật không có thứ gì kiên cố cả. Chúng ta ai mà thường thường cứ nổi nóng tức giận, nổi lửa vô minh thì chính là đang ở trong lưới của ma. Làm sao thoát lưới ma? Có biện pháp rất đơn giản, là đừng nóng giận, không nổi cáu, không có lửa vô minh, không sân hận thì sẽ thoát khỏi lưới ma ngay. Thân thể của mình là giả, thế sao mình cứ chấp trước nó hoài thế? Vì sao mà cứ vì nó mà tạo tội nghiệp chẳng thể buông bỏ? Người tu đạo phải tu hành diễn ly. Diễn ly tài sắc danh thực thùy, diễn ly mọi thứ xấu ác mà thân cận mọi thứ thiện lành. Ai có thể hàng phục 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, khiến chúng nghe lời không tạo phản thì người ấy là Bồ Tát. Ai có thể quét sạch hết các tình cảm riêng tư, không còn lôi thôi nữa thì người ấy là Bồ Tát. Các vị phải thức tỉnh giác ngộ đời người là vô thường. Con quỷ vô thường lúc nào cũng có thể tới tìm mình được. Đến giờ đi thì ngàn thứ chẳng đem theo đặng, chỉ có nghiệp tùy thân. Nếu bây giờ còn không chịu dụng công thì đợi đến cái đại kiếp nào mới thành tựu đây? Quý vị nên biết rằng chỉ hai chữ danh và lợi thôi cũng làm hại chết tất cả người đời. Không có lòng tham dục thì phiền não gì cũng chẳng có. Một khi có lòng tham dục thì chuyện gì cũng xảy ra. Thế giới, vạn sự, vạn vật, vạn loài, thứ gì cũng do lòng tham dục sinh ra. Thực ra những thứ sân yêu thủy quái, tinh mị, vân vân không phải là chuyện phù phiếm đâu. Song nói đi thì cũng nói lại, là nếu mình giữ tâm thanh tịnh, không có tà niệm, thì lúc nào cũng có thiên long bảo vệ mình. Hãy kiên cố giữ tâm đừng để sơ hở. Có vậy, ma chướng từ đâu lại nhập vào được? Người có trí huệ thì không có phiền não. Dựa vào chân mà có vọng, khi vọng hết thì chân hiện bày. Vọng chưa dứt thì chân không hiện. Người học Phật chớ nên, hễ nghe người ta khen là vui vẻ, cao hứng lắm, còn nghe một câu không vừa ý thì phiền não vô cùng. đó là biểu hiện chẳng có định lực. Có công phu định lực thì quý vị không bị cảnh giới của tám gió lay chuyển. Lúc nào quý vị cũng phải nhất tâm tu hành, lúc nào cũng siêng năng cầu thoát ra khỏi cõi đời trần tục này. Sanh tử nguy hiểm như vậy mà mình còn dám lười biếng sao? Lại còn xa vẻ như chẳng có chuyện gì, tựa như rằng mình có định lực ghê lắm. Đó chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Các bậc đại đức cao tăng xưa kia thường thường tới một cách vô hình mà ra đi cũng không để dấu tích. Tới thì phiêu diêu, đi thì phiêu phiêu. Tới như gió thoảng, đi cũng như gió thoảng. Đạo phong của các ngài được lưu truyền muôn thuở. Tới thì vô quái vô ngại, đi cũng vô quái vô ngại, giống như không tới cũng không đi. Siêng tu giới định huệ, tức là người quân tử thì hướng về phía trước mà tiến. Khi trừ diệt tham sân si thì mình không còn sa đọa nữa. Mà vô cùng thông minh, nó định biết người kia có lòng tham muốn thứ gì thì nó sẽ dùng phương pháp thích hợp để dụ hoặc người đó. Do đó người tu hành chúng ta không cần thiết phải niệm chú gì đặc biệt, cũng không dùng pháp môn gì. Chỉ cần quý vị chân thật không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, cứ chăm chỉ khổ tu thì không có ma gì phá hại được quý vị. Nhưng một khi quý vị có lòng tham, có tâm cầu may, muốn chiếm tiện nghi, muốn tìm đường tu tắc thì rất dễ bị ma nhập. Khi sanh tâm ô nhiễm thì đó là thế giới ta bà. Khi sanh tâm thanh tịnh thì đó là thế giới cực lạc. Thế giới lưu ly và thế giới cực lạc không có gì khác biệt đâu. Xây chùa không bằng xây người, xây người không bằng xây Phật. Quý vị phải đương cơ lập đoán, ngay lúc chuyện xảy ra mà quyết định kịp thời phải làm gì. Không nên ủy mị, chần chừ chẳng quả quyết, rồi cứ dây dưa mãi, khiến mất đi thời cơ quý báu. Cho nên lôi thôi chẳng cả quyết, mà phải mau chặt dứt phiền não, liệu thoát sanh tử. Trời đất không thể một ngày không hòa khí, lòng người không thể một ngày thiếu thần hỷ niềm vui. Ngày ngày mình phải mời thần hỷ tới tâm để cùng làm bạn với nhau. Vậy thì mình sẽ không có phiền não. Người tu nên chú trọng đến vấn đề này. Mình phải dập tắt chiến tranh trên thế giới, chớ không phải là phản đối chiến tranh. Khi quý vị có tâm phản chiến thì nơi thân quý vị đã phát sanh chiến tranh. Khi quý vị phản đối kẻ khác hay phản kháng bất cứ cuộc chiến nào, tức quý vị đã khởi dậy chiến tranh cho chính mình rồi. Quý vị không tin nhân quả báo ứng, chờ tới khi nó đổ xuống đầu quý vị, thì lúc đó dù quý vị có muốn trốn cũng trốn không kịp. Ngồi kiết già là dạy cho quý vị dễ nhập định. Nếu quý vị có thể nhập định lúc đi thì ngồi hay không ngồi đều giống như nhau. Cảnh giới nhập định thì không có bất cứ vọng tưởng nào, trong tâm không sanh một niệm, không nhiễm bụi trần. Nếu quý vị có thể trong lúc đi đứng nằm ngồi không sanh ý niệm nào, cũng chẳng nhiễm bụi trần gì, thì đó chính là chỗ quý vị dụng công. Không nhất thiết phải ngồi ở một nơi mới gọi là dụng công. đừng nên bị những tướng hư giả làm điên đảo. Không thể nhầm lẫn lý nhân quả, không thể đình trệ việc tu hành. Người chân chánh tu hành thì lánh xa danh lợi, xem phú quý như những giọt sương giữa khóm hoa, xem công danh như đấm sương trên mái ngói, trong khoảnh khắc sẽ tan biến mất dấu tích. Nếu quý vị muốn trắc nghiệm xem người nào đó có tu hành hay không, thì hãy xem việc làm, hành động của người đó. Phải chăng đều là nhắm về danh giới lợi? Không khóc không cười, đó gọi là định lực. Không có định lực thì mới hay khóc hay cười. Nếu thường tinh tấn, tức là ở trong định, nếu quý vị có thể tùy thuận theo duyên bên ngoài mà không biến đổi, không thay đổi chí hướng, nhưng có thể thích ứng với hoàn cảnh, thì đó gọi là kim cang định. Kim cang định không có một thứ hình tướng gì, nó chỉ là tâm bồ đề không biến hoại mà thôi. Nếu mình thấu suốt được thất kình, vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, mà có thể hàng phục được chúng, không để chúng nó nổi sóng, nổi gió, thì tức là đã hàng phục được tâm mình. Hiện tại, chuyện tối quan trọng là thế giới đầy dẫy bọn tiểu quỷ và không biết bao nhiêu mà kể. Vì sao có nhiều tiểu quỷ như vậy? Bởi vì người ta phá thai quá nhiều, thai nhi chưa thành hình mà đã bị giết rồi, nên khi làm quỷ, chúng có tâm báo thù rất nặng nề. Do đó, nếu giữ giới không sát và phóng sanh, thì bao hàm cả không được phá thai. Thật không dễ gì độ thoát bọn tiểu quỷ này đâu. Cho nên có câu: diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó độ. Người thiếu đức hạnh thì có tánh nóng rất lớn, vô minh ngu si cũng sâu dày. Người có đức hạnh thì chẳng có nóng nảy gì cả, vô minh cũng đã hóa trừ thành trí huệ. Do đó, người tu hành chúng ta cần phải dung bồi đức hạnh là vậy. Người thường tự so sánh, cho rằng mình hơn kẻ khác, kỳ thực, khi thân tâm chưa đạt đến cảnh không, thì họ đều luôn chấp trước vào ngã tướng mà thôi. Người tham thiền phải trừ bỏ cái ngã, chẳng những không có tướng mà cần phải không có tâm, không có thân. Khi thân tâm đều không, quý vị sẽ là vô tâm đạo nhân. Khi thực sự chẳng có vọng tưởng, thì quý vị sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Khi không có vọng tưởng thì sẽ không có phiền não, không có thống khổ, đó chính là thế giới cực lạc. Nên biết thiểu dục tri túc, bớt tham muốn, biết đủ. Khi biết đủ thì sẽ không có gì rắc rối. Mỗi người chúng ta không nên tụng xuân kinh Kim Cang, kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa hay kinh Lăng Nghiêm, mà mình phải tụng cho rõ ràng bộ tâm kinh, kinh trong tâm thì mới tốt. Quý vị tụng bộ kinh chân thực, tức là khi tâm chẳng có ganh tị, chẳng cống cao ngã mạn, chẳng chấp trước vào cái ngã một cách nặng nề, và chẳng chấp sâu vào kiến giải của mình. Nếu quý vị có những tật xấu trên, thì tuy quý vị có tụng kinh, nhưng thực ra quý vị đã không biết tụng. Người có tánh nóng nảy thì khổ, người không có tánh nóng nảy thì vui sướng. Người hay nổi giận thì có phiền não, kẻ không nóng giận thì thường thường có tâm hoan hỷ. Tánh nóng giận là kẻ thù lớn nhất của mình. Vì sao người ta bị nhiều bệnh hoạn như vậy? Bởi vì hay nóng giận. Vì sao mọi chuyện không được thuận lợi? Cũng bởi vì có sự nóng giận. Nếu ở trong mọi thời điểm, lúc nào người ta cũng không nóng hay giận dữ, thì họ sẽ luôn được khoái lạc bình an. Muốn tu đạo thì trước phải nuôi dưỡng đạo đức, không có đức hạnh thì chẳng thể tu đặng. Tu đạo cần phải thật thà, giống như dệt tơ, cần phải từng sợi kéo ra thì mới không bị rối loạn. Đừng nên tìm phương pháp khoa học để đạt tới giác ngộ, đừng nên tự làm cách thông minh. Trên thân thể của mỗi người, ai cũng có vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu quý vị có lòng tham, thì những chúng sanh ấy cũng có tâm tham. Nếu quý vị có lòng tức giận, thì mỗi chúng sanh ấy cũng bắt chước nổi giận. Tánh tham sân si của mình có thể ảnh hưởng đến những chúng sanh ấy. những chúng sanh nhỏ ấy lại biến ra rất nhiều con, những con lớn lại biến thành các con càng lớn hơn. Đó chính là trăm ngàn ức hóa thân của quý vị. Do vậy, người tu đạo cử tâm động niệm phải sửa đổi thói xấu mà tu thành tánh tốt. Ngủ ấm là xiềng xích trói cột người ta. Vì bị tứ đại ngủ ấm che phủ nên mình mới không thể giải thoát. Nếu không biết hòa nhã khiêm cung thì làm sao cứu người được? Có lẽ còn chẳng cứu được tự mình nữa là cứu ai. Quý vị là những đạo hữu đồng tu thì không được tổn hại nhau, mà nên khuyến khích lẫn nhau để cùng nhau đi trên đường Bồ Đề. Lúc nào mình cũng nên nói Phật Pháp cho nhau nghe, miệng không nói lời phi lễ, thân không làm chuyện phi lễ. Tu hành cần phải hồi quang phản chiếu, chớ không phải bảo quý vị phóng quang ra ngoài để kêu người khác nhận thức về mình. Tu mà không tranh thì chẳng có ma, có tranh là có ma tới liền. Khi chọn bạn, mình phải chọn bạn lành, bạn có ích lợi. Không nên chọn bạn xấu để hùa nhau làm bậy, rồi sau này đều cùng phải đọa lạc. Chưa tu thành đạo thì hậu quang còn non nớt yếu đuối, chẳng thể kháng cự lại sóng to bão táp. Khi hậu quang viên mãn, không thiếu không dư, thì lúc đó mới phóng quang. Phóng quang có nghĩa là lộ xuất, chứ không phải có nghĩa là phóng hậu quang hiển thần thông. Quý vị hiện trong giai đoạn tu hành thì chớ có phóng quang hàm ý là ẩn tích. Lúc đang làm người không chịu tu đàng hoàng, đến lúc làm trâu ngựa heo dê thì muốn tu cũng chẳng còn cơ hội. Lúc ấy quý vị có quỳ tại cửa nhà đồ tể khóc than sám hối: "Xin ngài từ bi đừng giết mạng con." Chàng đồ tể vẫn cứ sát chẳng tha. Do đó, chỉ cần mình nghe tiếng rên xiết thê thảm ở nhà đồ tể lúc nửa đêm là sẽ hiểu nguyên nhân của tai kiếp chiến tranh từ đâu mà ra. Khi tu thì không nên tùy tiện nói bậy, nếu không thì sẽ bị quả báo câm ngọng. Địa chấn tức động đất có thể gọi là nhân chấn động người, vì đất và người thì thông nhau. Khi nhân chấn thì địa chấn, nếu nhân không chấn thì địa cũng không chấn. Quý vị vui vẻ thì địa chấn, quý vị nổi giận thì địa cũng chấn. Quý vị có bi ai, buồn lo, sợ hãi, yêu ghét thì đều sinh địa chấn. Khi có dục vọng tình ái thì địa chấn càng lớn hơn. Nhưng bên trong động nên bên ngoài mới động. Có địa chấn bên trong thì mới có địa chấn bên ngoài. Chúng đều có sự quan hệ liên đới với nhau. Vì của vị trọng nhân gây động đất bên trong nên mới có động đất bên ngoài. Khi trọng nhân động đất thì kết thành quả động đất. Khi trọng nhân thì mình không sợ, đến lúc kết thành quả thì ôi sợ chết khiếp. Tu hành cần phải vùi đầu kham khổ. Phương pháp dụng công là phải niệm niệm hồi quang phản chiếu, chớ không phải là niệm chú gì đâu. Chỉ cần mình đi đứng nằm ngồi không rời nhà, không chạy ra ngoài truy đuổi, cũng không phải tìm kiếm nơi sách vở, mà chỉ cần chú ý tới cái không. Nếu quý vị chân chính thể hội được thì chuyện gì quý vị cũng không tham lam, bởi vì tự quý vị xưa nay vốn đầy đủ. Cái không này tức là chân không, từ trong nó phát sinh ra diệu hữu. Vì thế, không làm các việc ác là chân không, làm hết các việc thiện là diệu hữu. Giới luật là khuôn phép để người tu nương theo tu hành. Khi đạt tới không thì tất cả nghiệp chướng vốn có cũng chẳng có tội, chẳng có phước. Ma từ bốn phương tám hướng lại thử thách người tu. Nếu cứ ngay chỗ nhân ngã thị phi, vui buồn yêu ghét mà dụng công thì ma sẽ thừa cơ đường chỗ sơ hở đó mà nhập vào. Muốn sanh cực lạc thì phải tu nhiếp quét sạch hết mọi tình cảm. Vì sao thế giới có chiến tranh? Khi người ta bắt đầu ăn thịt thì chiến tranh cũng bắt đầu. Ăn thịt cũng chính là ăn người. Kẻ thấy lỗi lầm của ta, kẻ ấy là thầy ta. Những ai có thể nói ra thói hư tật xấu của quý vị, người ấy là vị thiện tri thức của quý vị. Quý vị nên cảm ơn người ấy, đừng nên nhìn họ như kẻ thù địch. Người mê thì tin phong thủy, người trí tin tâm thủy, tất cả đều do tâm tạo thành. Người đời cho rằng học thì ở nơi chỗ rộng như núi, nào hay rằng học ở ngay chỗ nhỏ xíu tâm mình này đây. Nếu ai có đức hạnh thì tự nhiên sẽ có phong thủy tốt, bởi vì tâm họ tốt. Người trí thì nhìn suốt tới cái lý của sự việc, không bị ngăn trệ bởi cái bề ngoài của sự việc. Người ngu chỉ nhìn thấy tướng trạng bên ngoài của sự việc, chẳng thấy suốt được chân lý bên trong của mọi chuyện. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai muốn biết chư Phật trong ba đời, hãy quán bản tánh của pháp giới, tất cả đều do tâm tạo. Muốn có trí huệ, trước hết đừng chửi bới người, cũng đừng đánh đập giết hại hay làm tổn hại kẻ khác. Mình phải lập công với đời làm lợi cho người. Nếu chỉ toàn là tính toán lợi ích cho mình, lo cho mình được sung sướng, thì đó nào phải là ý nghĩa của việc làm người. Tôi biết được điều gì? Tôi biết thêm nhiều sự thua thiệt, không chiếm tiện nghi, chiếm phần hơn. Nếu quý vị thực sự hiểu rõ, thì quý vị sẽ biết rằng chịu thua thiệt chính là được tiện nghi thắng thế, mà chiếm tiện nghi giành hơn giành thắng chính là bị thua thiệt. Không dễ gì sửa đổi những lỗi lầm tật xấu nho nhỏ của mình, nhưng nếu quý vị sửa được chúng thì quý vị sẽ có định lực. Người đời xem chuyện phát tài là vui sướng nhất, có tiền rồi lại phải dùng óc não tính toán làm sao giữ gìn để nó không mất không hết. Cứ cho rằng tiền là thật của mình nên ngày ngày mân mê tính đến. Xong, bất luận tiền nhiều hay ít, chết rồi chẳng đem theo được. Thế rồi lại hai tay trắng. Quý vị xem, như vậy thì có gì vui sướng? Chúng ta ai cũng bị nghiệp dẫn dắt. Rằng thân không tự chủ nên bị sanh vào đời này chính là để trả nợ. Bởi vì xưa kia tạo nghiệp không giống nhau, nên đời này chịu quả báo khác nhau. Cho nên lưới nghiệp đang kết với nhau là vậy. Làm việc quỷ tức là quỷ, làm việc người thì là người, làm việc Phật thì là Phật. Bây giờ mình được nghe mấy chữ chú Đại Bi thì nên sanh lòng hoan hỷ rằng thật may mắn, thật hân hạnh, thật khó gặp được chú Đại Bi. Thực vậy, rất khó cho quý vị gặp được chú Đại Bi. Nay gặp được thần chú rồi, quý vị nhớ đừng coi thường rồi dứt qua một bên. Người học Phật phải bỏ ít thời gian ra học tập Phật Pháp, không nên hiểu mường tượng chẳng rõ ràng, tợ hồ như biết nhưng lại thật không biết. Có người nghĩ rằng tôi đã không biết, do đó tôi không cần muốn biết. Tôi đã không thông đạt, do đó cứ không thông đạt luôn. Đó là thái độ tự cho mình đã tới đích, không chịu bước chân tới trước mà tự lầm mê tiền đồ của chính mình. Chướng ngại lớn nhất cho người mới phát tâm dụng công tu hành là tâm dâm dục. Con trai tham luyến con gái tham luyến con trai, đây là vấn đề căn bản nhất. Giảng kinh là tu huệ, tọa thiền là tu định, không mở miệng nói lăng nhăng là tu giới. Làm người trên đời, mình phải hành thiện cho đúng lúc kịp thời. Còn một chút hơi thở, một chút sức lực, mình cũng phải hành thiện tích đức. Không nên chỉ mượn căn lành mình đã trồng trong kiếp trước và tận hưởng hết những phước báo ở đời này. Người tu mà sợ cô độc thì chẳng thể tu hành. Trong tâm ta tuyệt đối không được có quỷ, cũng đừng có sân hận, oán ghét, ảo não, phẫn nộ, phiền hà. Hận, oán, não, nộ, phiền, khi có những thứ ấy thì không xong, tức là bị lũ ngũ quỷ đó phá nhà rồi vậy. Làm bậc thiện tri thức, quý vị không được nịnh hót, tìm cách làm vui lòng người. Nếu thế sẽ khiến bạn bè mê mờ chân lý mà quý vị cũng chẳng hay biết.